Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 12 tháng 3 năm 2022, thứ bảy trong tuần thứ nhất mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 43 đến câu 48. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng, hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của cha anh em, đứng ngự trên trời, vì người cho mặt trời của người mọc lên, soi sáng kẻ xấu, cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính, cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Quý vị và các bạn thân mến, khi coi phim kiếm hiệp, chúng ta thường thấy những câu chuyện báo thù. Các nhân vật trong phim coi việc báo thù là bổn phận riêng và thiêng liêng phải được thực hiện, nếu không sẽ có lỗi với người bị hại. Con báo thù cho cha, chồng báo thù cho vợ, anh báo thù cho em, bạn bè báo thù cho nhau. Kết cục của cuộc báo thù là thù thêm thù. Mối thù không có hồi kết, và con người phải chịu những thảm cảnh mất người thương tâm vì sự trả thù đó. Đối với kẻ thù, luật cựu ước dạy rằng, hãy yêu thương đồng loại, và hãy ghét kẻ thù, và nếu có trả thù, thì không được vượt quá những thiệt hại người khác gây ra cho mình. Nên luật cựu ước có ghi, mắt đền mắt, răng đền răng. Nhưng đến thời Tân ước, Chúa Giêsu lại dạy hoàn toàn khác hẳn. Ngài dạy các môn đệ rằng, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Lời dạy này có nghĩa là, đối với kẻ thù, nếu chúng ta chưa yêu thương được, thì tối thiểu, chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho họ, hoặc không nói xấu về họ. Tại sao Chúa Giêsu lại dạy các môn đệ của Ngài như vậy? Thưa, Chúa Giêsu muốn các môn đệ không được trả thù khi người khác xúc phạm đến họ, nhưng hãy cố gắng làm hòa với họ bằng tình yêu. Hay nói cách khác, người môn đệ của Chúa cần phải tha thứ cho kẻ thù của mình và cầu nguyện cho họ. Hành động tha thứ của chúng ta không phải là nhu nhược, nhưng là sức mạnh cảm hóa được kẻ thù của mình, là sức mạnh nối kết tình người. Còn sự trả thù chỉ là sự chia rẽ và đi đến diệt vong, như kết cục trong những câu chuyện trong phim kiếm hiệp kể trên. Lời cầu nguyện của chúng ta cho kẻ thù là sự phó thác họ cho Thiên Chúa, và cầu xin Ngài biến đổi lòng họ trở nên tốt hơn. cả hai hành động tha thứ và cầu nguyện cho kẻ thù không chỉ giúp chúng ta tìm được bình an, mà còn giúp kẻ thù biến đổi và cũng tìm được bình an. Ánh sáng của tha thứ và cầu nguyện chân thành sẽ xua tan bóng tối của thù nghịch và giúp con người giữ được hòa khí tình người. Như thế, sứ mạng của Kitô hữu là hòa giải, cải hóa kẻ thù của mình bằng tình yêu, sự tha thứ và lời cầu nguyện. Chúa Giêsu đã sống những điều này khi Ngài cầu nguyện với Chúa Cha, tha cho những kẻ xúc phạm đến Ngài. Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Lời cầu nguyện của Ngài xuất phát từ một tình yêu thương nhân loại không bờ bến. Tình yêu ấy đã ôm trọn thân phận tội lỗi con người lên thập giá và xóa bỏ tội lỗi ấy bằng cái chết đau đớn trên thập tự. Chỉ trong sự tha thứ, yêu thương và cầu nguyện, chúng ta mới có thể hòa lại nơi bản thân mình hành động cảm hóa của Chúa Kitô. Một hành động không chỉ dừng lại ở việc gia hòa, mà còn đi sâu vào lòng người, xóa tan mọi ấn tượng mặc cảm tội lỗi nơi họ. Một hành động tha thứ đến mức tuyệt đối, 70 lần 7, với một con tim đầy tràn yêu thương. Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con biết noi gương Chúa, để có thể tha thứ cho những người xúc phạm đến mình, và cầu nguyện cho họ với một tâm tình chân thành, mến yêu. Amen.
Đêm về càng dâng nước mắt và lòng cứ mãi đau thương vì những trái cay chẳng sao quên được, cứ luôn âm thầm đắng cay. Hãy đến với Chúa cất đi bao gánh nặng nề, hãy đến với Chúa trao Ngài mọi điều cay đắng và học biết Chúa yêu thương và sống nhân từ, chẳng hay nghi ngờ, chẳng hay nông cần với nhau. Nguyện tình yêu Chúa Giêsu dạy con tha thứ anh em và sống với nhau cách nhân từ. Chẳng đầy lòng thương xót vì Giêsu đã yêu thương, Chúa đã thứ tha gánh thay tội lỗi cho con. Giờ đây con quyết ăn năn nguyện sống cho đẹp ý nghĩa. Chàng dâng nước mắt và lòng cứ mãi đau thương vì những tranh cãi chẳng sao quên được, cứ luôn âm thầm đắng cay. Hãy đến với Chúa cất đi bao gánh nặng nề, hãy đến với Chúa trao Ngài mọi điều cay đắng và học biết Chúa yêu thương và sống nhân từ, chẳng hay nghi ngờ, chẳng hay nông dân với nhau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Roma. Đức Hồng Y Quốc Cục Hanh nói rằng Nga và Ukraine thiếu sẵn sàng thương thuyết. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Cục Hanh Tòa Thánh, than phiền về cuộc chiến hiện nay ở Ukraine, rằng hai bên thiếu sự sẵn sàng thương thảo thực sự, và điều này có nghĩa là cuộc xung đột sẽ không dừng lại. Trước đó, Đức Hồng Y Parolin đã điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Chiều 9 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y đến Đại học Giáo Hoàng Angelicum để thuyết trình trước các đại biểu thuộc phe hữu của Quốc hội Ý. Trước khi trở về Vatican, Đức Hồng Y đã trả lời một số câu hỏi của giới báo chí. Ngài có ra báo động vì tình trạng chiến tranh ở Ukraine chưa có hiện tượng nào thoát ra được. Trong bao nhiêu năm, chưa bao giờ Đức Hồng Y thấy như thế. Đó là một dấu hiệu chứng tỏ ngành ngoại giao gặp nhiều khó khăn, quay vòng vòng mà không kết quả gì. Ngay cả các thỏa thuận về hành lang nhân đạo cũng không hoạt động được. Đức Hồng Y nói, cần có sự sẵn sàng thương thảo và tìm những thỏa thuận, nhưng nếu mỗi người đều cố thủ trong lập trường của mình, thì khi đó chẳng còn có gì có thể làm, và chiến tranh ngày càng trở nên chết chóc hơn với hiện tượng có thể lan rộng. Tôi hy vọng nó không xảy ra như vậy. Trong buổi thuyết trình trước các đại biểu Quốc hội Ý, Đức Hồng Y Parolin cũng kể lại cuộc điện đàm của ngài với Ngoại trưởng Nga Lavrov và nhấn mạnh sự sẵn sàng của Đức Thánh Cha can thiệp bất cứ lúc nào để tạo điều kiện cho cuộc thương thảo giữa hai bên, tuy rằng trong lúc này không có khả thể đối với một ai để hành động cụ thể. Đức Hồng Y nói, chúng tôi không thể nhập cuộc nếu không được yêu cầu. Một ký giả hỏi Đức Hồng Y Parolin về vụ một nhà thương dân sự ở cảng Mariupol thuộc Ukraine với 900 giường bị dội bom, có những em bé ở dưới các đống gạch vụn và một em bé chết vì thiếu nước. Đức Hồng Y nhận định rằng, dội bom một nhà thương nhi đồng chẳng liên hệ gì tới mục tiêu gọi là cuộc hành quân để phá hủy các cơ sở quân sự của Ukraine và để bảo đảm an ninh cho Nga. Đức Hồng Y Quốc vụ Hanh Tòa Thánh xác nhận, tôi rất lo âu về những gì đang xảy ra. Hiện nay thực là một cuộc chiến tranh toàn diện. Thật là một điều không thể chấp nhận được khi dội bom xuống một nhà thương, không có lý do gì để làm như vậy. Một ký giả khác cũng hỏi Đức Hồng Y Quốc vụ Hanh Tòa Thánh về lời tuyên bố của Đức Thượng Phụ Kirin của chính thống Nga, biện minh cho cuộc chiến hiện nay của Nga chống Ukraine là một cuộc chiến tranh chính đáng để ngăn chặn các nhóm cổ võ đồng tính luyến ái ở Tây Phương. Đức Hồng Y Parolin nhận định, những lời của Đức Thượng Phụ Kirin không giúp đỡ và không cổ võ một sự thỏa thuận, nhưng có nguy cơ càng xách đọc các tâm hồn và tiến đến một sự neo thang chứ không giải quyết cuộc xung đột hiện nay một cách ôn hòa. Về câu hỏi, có thể có một cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Kirin hay không? Đức Hồng Y Quốc Vụ Hanh Tòa Thánh đáp, vấn đề rất phức tạp cũng bị căng thẳng hiện nay giữa các giáo hội. Vì thế, hiện nay không thể có cuộc gặp gỡ giữa hai vị. In Ukraine. Đức Hồng Y quyền Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện đến Ukraine.
Sau khi viếng thăm người tị nạn Ukraine ở Cộng hòa Hungary nhân danh Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Michael Sunny, quyền Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện của Tòa Thánh, đã đến lãnh thổ miền Tây Ukraine chiều hôm 9 tháng 3 vừa qua. Khi đến Hungary ngày 8 tháng 3 vừa qua, giai đoạn đầu của cuộc viếng thăm, Đức Hồng Y đã gặp những người thiện nguyện của Caritas và Hội Hiệp sĩ Màn Tạc. Hai tổ chức bác ái này mỗi ngày giúp đỡ khoảng 2.500 người tị nạn từ Ukraine và họ tụ tập tại nhà ga Keleti. Ban chiều cùng ngày, Đức Hồng Y Sunny đã đến viếng thăm nhà thờ Thánh Canisius ở thủ đô Budapest, nơi cộng đồng Thánh Egidio giúp đỡ những người tị nạn. Hôm 9 tháng 3, Đức Hồng Y Sunny đã gặp gỡ Phó Thủ tướng John Sengen trước khi lên đường sang Ukraine.
sau khi đi xe qua biên giới và tới thành Perego, Đức Hồng Isterny đã gặp gỡ những người tị nạn do cộng đồng Công giáo Nghi lễ Đông Phương săn sóc. Tin giáo phận Hải Phòng. Đức Tổng giám mục Giuse thăm trụ sở Hiệp hội Con Đức Mẹ Thừa Sai Tin Mừng Giáo Phận. Hôm 8 tháng 3 vừa qua, ngày quốc tế phụ nữ, chị Tổng phụ trách và các chị em Hiệp hội Con Đức Mẹ Thừa Sai Tin Mừng Hải Phòng đã vui mừng chào đón chuyến viếng thăm của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, giám quản tâm tòa giáo phận Hải Phòng tại trụ sở của Hiệp hội thuộc địa bàn giáo xứ Trang Quan, Đồng Giới. Sau nghi thức đón tiếp và chào mừng, Đức Tổng giám mục Giuse đã chủ sự nghi thức làm phép nhà hội trưởng của Hiệp hội mới được xây dựng. Sau hơn nửa năm thi công, với sự quan trọng của Thiên Chúa, sự quan tâm, yêu thương, nâng đỡ của Đức Tổng Giuse, quý cha và quý vị ân nhân xa gần, ngôi nhà đã được hoàn thành trong bình an và tốt đẹp. Nhà hội trưởng là công trình liên hợp, gồm có phòng tiếp khách, phòng hội và hai phòng nghỉ của khách, phân cách hoàn toàn với khu vực nội vi của chị em. Tiếp đó là thánh lễ tạ ơn do Đức Tổng Giuse chủ tế. Đồng tế với Đức Tổng có cha đại diện Phêrô Nguyễn Văn Nguyên, cha quản lý và cha thư ký toàn giám mục cùng với cha xứ Trang Quan, Đồng Giới. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Giuse nhấn mạnh, giữa một xã hội đầy rẫy những nghi ngờ, mất niềm tin, các tu sĩ được mời gọi sống làm sao cho mọi người thấy lý tưởng tu trì tốt đẹp của mình. Cố gắng trở thành một người có đời sống dễ thương, dễ thương với người trong đạo cũng như với người ngoài đạo, dễ thương với người bên ngoài cũng như với chị em trong cộng đoàn. Đức Tổng Giuse cũng nói đến ưu tư huấn luyện đời sống đức tin nơi các tín hữu. Theo Đức Tổng, đức tin vào Thiên Chúa không chỉ bằng trái tim nhưng bằng cả lý trí và hành động. Tin vào Chúa bằng trái tim, tức là người tín hữu phải yêu mến Chúa, gặp gỡ, tâm sự, hiệp thông với Chúa để Chúa cho ta có niềm vui, có sức vượt qua mọi khó khăn thử thách, những cám dỗ, những rào cản trong cuộc sống hàng ngày. Tin vào Thiên Chúa bằng lý trí, tức là phải đọc, học Kinh Thánh, suy tư lời Chúa, nghe các bài giảng và huấn dụ, nghiên cứu tài liệu để hiểu Chúa hơn. Và hơn hết, đức tin phải được thực hành trong đời sống mỗi ngày với anh chị em, những người xung quanh. Hướng tới các chị em trong hiệp hội, Đức Tổng Giuse nhắn nhủ, hiệp hội của chị em mới được thành lập. Không giống như một tổ chức ngoài đời, một hội đoàn đạo đức phải là một tập đoàn có Chúa là lý tưởng và có lửa của Thánh Thần thiêu đốt. Để chứng tỏ một chỗ đứng của hiệp hội trong giáo phận, chị em phải cố gắng hiến thân trong đời sống đạo đức và đời sống phục vụ. Hiệp hội phải là một hình ảnh đẹp với giáo dân, có sức hấp dẫn với những ơn gọi mới. Thánh lễ kết thúc vào lúc 19 giờ tối. Sau đó, Đức Tổng và quý cha cùng chung vui với chị em hiệp hội trong bữa cơm tối. Tin Kiev, Ukraine. Tổ chức Sáng kiến Đông Phương nói rằng chiến tranh tại Ukraine ảnh hưởng bi thảm tới Trung Đông. Tổ chức từ thiện Sáng kiến Kitô Đông Phương có trụ sở tại thành phố Linz, bên Áo, gọi tắt là ICO, báo động rằng chiến tranh tại Ukraine cũng có ảnh hưởng bi thảm tới Trung Đông. Tổ chức này nói rằng Ukraine vốn là nước xuất khẩu các nông phẩm sang nhiều nước, trong đó có Syria và Liban. Trong tình trạng hiện nay, sau khi Nga tấn công, mức sản xuất nông phẩm của Ukraine suy sụp, gây vấn đề nghiêm trọng về an ninh thực phẩm cho nhiều nước ở Trung Đông. Hiện nay, giá lúa mì trên thị trường thế giới tăng 37% từ khi chiến tranh bắt đầu ngày 24 tháng 2 vừa qua. Tin mà tổ chức ICO nhận được từ Syria cho biết tình trạng có thể lên tới mức bi thảm, dầu, bột và lúa mì hầu như không còn nữa ở thành phố Aleppo, miền Bắc Syria, và giá cả tăng vọt gây lo âu cho dân chúng. Cũng vậy, các tin tức từ Liban cho biết, tại nước này, người ta hầu như không còn tìm thấy dầu ăn nữa. Giá cả tăng gấp 3 trong một thời gian rất ngắn. Theo nghiên cứu của tổ chức Hãy Cứu Trẻ Em, cho đến nay hàng trăm ngàn trẻ em ở Liban chịu đói mỗi ngày. Vì thế, cách đây vài tháng,
tổ chức ICO đã khởi sự hai dự án học đường nhắm cung cấp cho hàng trăm trẻ em mỗi ngày một bữa ăn nóng. Tổ chức này cũng hỗ trợ việc cung cấp các bữa ăn cho người nghèo tại giáo xứ Công giáo Thánh Francisco ở thành Aleppo, Syria. Cho đến nay đã có hơn 100.000 bữa ăn được cung cấp. Từ hơn 30 năm nay, tổ chức ICO hỗ trợ các tín hữu Kitô tại Trung Đông, cụ thể là tại các nước Syria, Liban, Iraq, Palestine, Jordani và Thổ Nhĩ Kỳ. Tin Vatican, Đức Hồng Y Quốc Vô Khanh điện thoại cho Ngoại trưởng Nga. Hôm 8 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vô Khanh Tòa Thánh, đã điện thoại cho Ngoại trưởng Nga, ông Sergei Lavrov, về vấn đề chiến tranh tại Ukraine. Phía Nga đã phổ biến tin này, và ban trưa cùng ngày 8 tháng 3, Phòng báo chí Tòa Thánh đã xác nhận. Trong cuộc điện đàm, Đức Hồng Y Parolin đã bày tỏ sự lo âu sâu đậm về cuộc chiến tranh đang kéo dài tại Ukraine và kêu gọi ngưng các cuộc tấn công ở Ukraine. Ngoài ra, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh cũng tái bày tỏ sự sẵn sàng của Tòa Thánh làm tất cả những gì có thể để giúp tái lập hòa bình. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Rốt của Nga nói về những nguyên do và mục đích cuộc hành quân đặc biệt tại Ukraine. Hai bên cũng nói về các vấn đề nhân đạo, kể cả các biện pháp bảo vệ các dân thường, hành lang nhân đạo và vấn đề cứu trợ. Đức Hồng Y Parolin bày tỏ hy vọng rằng vòng thương thuyết tới đây giữa Nga và Ukraine sớm diễn ra và giải quyết được các vấn đề chính của cuộc khủng hoảng để chấm dứt các cuộc xung đột tại Ukraine. Với cuộc trao đổi trên đây, Tòa Thánh tăng cường và cụ thể hóa những cố gắng làm trung gian trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Hồi cuối tháng 2 vừa qua, Tòa Thánh cho biết sẵn sàng làm trung gian nhưng chưa có điều gì cụ thể. Vài ngày trước đó, Đức Thánh Cha Francisco đã đích thân đến Tòa Đại sứ Nga cạnh Tòa Thánh. Từ vài tuần nay, Tòa Thánh đã kêu gọi cầu nguyện cho Ukraine và lên án mạnh mẽ chống bạo lực võ trang. Tin Bruxelles, Vương quốc Bỉ. Các vị lãnh đạo Kitô Liên hiệp Âu Châu góp ý với chính quyền. Các vị lãnh đạo Kitô thuộc Liên hiệp Âu Châu đã gặp gỡ để góp ý với chính quyền của Liên hiệp về những ưu tiên cần thực hiện. Hôm 7 tháng 3 vừa qua, một phái đoàn của Ủy ban Giám mục Công giáo Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là COMET, và Hội đồng các giáo hội Kitô Âu Châu, gọi tắt là CEC, quy tụ các giáo hội Kitô không công giáo, đã gặp gỡ đại sứ Philippe Lézy Costa của Pháp cạnh Hội đồng Âu Châu nhân dịp đến lượt Pháp làm chủ tịch hội đồng này để trao đổi về những ưu tiên cần thực hiện. Các vị lãnh đạo Kitô đã trao cho đại sứ Pháp văn kiện tựa đề phục hồi, sức mạnh và cảm thức là thành phần, trong đó có chứa được một loạt những đề nghị chính sách cụ thể về những ưu tiên từ việc thăng tiến một sự phục hồi sau đại dịch COVID-19. Cho tới sự phát triển một nền văn hóa hòa bình với trọng tâm là an ninh của con người. Văn kiện cũng chứa được những đề nghị về chính sách di trú và đón nhận người tị nạn trong Liên hiệp Âu Châu, tương quan giữa Liên hiệp Âu Châu và Phi Châu, công ăn việc làm, điều kiện của giới công nhân và nền kinh tế thị trường với tinh thần trách nhiệm và lâu bền, hội nghị về tương lai Âu Châu, tự do tôn giáo, sức khỏe, các quyền căn bản của con người, cuộc chiến chống nạn bài Do Thái, giáo dục và văn hóa. Các giáo hội Kitô Âu Châu cũng chia sẻ quan tâm về cuộc xâm chiếm quân sự hiện nay của Nga tại Ukraine, đồng thời kêu gọi Liên hiệp Âu Châu kiên trì tìm kiếm một giải pháp hòa bình bằng đường lối ôn hòa cho cuộc xung đột, trong khi bảo đảm những hành lang nhân đạo và đón tiếp những người tị nạn chiến tranh. Cuộc gặp gỡ trên đây nằm trong truyền thống đã có từ lâu, như quy định trong điều khoản số 17 của Hiệp ước về điều hành Liên hiệp Âu Châu, cổ võ một sự đối thoại cởi mở, trong sáng và đều đặn giữa các tổ chức của Liên hiệp Âu Châu và các giáo hội, các hiệp hội công giáo ở Âu Châu. Vì thế, các đại diện Kitô vẫn gặp gỡ đoàn chủ tịch theo lượt của Hội đồng Âu Châu. Mỗi nước làm chủ tịch trong 6 tháng. Hiện nay đến lượt nước Pháp đảm nhận vai trò này.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Hãy thân lên đất ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thân lên đất ta, hãy thân cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau, xóa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về một vấn đề khác, đó là huyền nhiệm của sự đau khổ.
Hãy thắm lên đi ta, hãy thắm cho chúng ta, đốt cháy tan những đau, xóa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Một lần nọ, anh Gioan kể lại kinh nghiệm của mình như sau. Hồi đó, tôi mới lên 11 tuổi. Một buổi sáng vừa thức dậy như thường lệ, tôi cảm thấy mình không thể nào tự động như trước nữa. Tôi còn nhớ rõ những ngày khủng khiếp đó đối với tôi và mẹ tôi. Các bác sĩ nói rằng tôi bị bệnh tứ chi tê liệt. Kế đó, tôi được đưa tới nhiều nhà thương và phải chấp nhận đủ cách chữa trị nhưng vẫn vô hiệu. Thấy mình khác hẳn những đứa trẻ khác cùng tuổi, nhiều lần tôi đã tự hỏi, tại sao tôi lại phải chịu cảnh khốn khổ này? Tôi cảm thấy như một sự bất công lớn, tại sao tôi phải mất đôi chân, đôi tay như thế này? Bệnh bất toại làm tâm hồn tôi mỗi ngày một thêm cay đắng. Tôi cảm thấy mình như cái hồn còn sống ở trong một thân xác đã chết. Có lần, tôi cầu xin Chúa cho tôi chết đi và không còn muốn tin tưởng vào ai hoặc vào một đấng nào nữa. Thế rồi vào một buổi tối kia, tôi đang mê man giấc ngủ thì bỗng giật mình chợt thức vì có tiếng ai đang thì thầm nức nở bên cạnh giường tôi. Đó là mẹ tôi. Mẹ tôi tưởng là tôi ngủ say nên đến bên giường vừa khóc vừa cầu nguyện. Trong bầu khí yên lặng, tôi đã có thể nghe rõ từng tiếng thì thầm của mẹ tôi. Mẹ tôi cầu khẩn với Chúa như sau. Lạy Chúa, nếu đẹp lòng Chúa, thì xin cho con được đổi lấy những đau khổ nơi thân xác của đứa con bé nhỏ của con, và xin Chúa hãy cứu nó khỏi mọi cực hình của bệnh bất toại. Lời cầu nguyện của mẹ đã như một luồng sáng chiếu vào trong sự đen tối của tâm hồn tôi. Trong chốc lát, tôi đã cảm nghiệm được rằng nỗi đau khổ của mẹ tôi thật sự lớn hơn gấp mấy lần những đau khổ của tôi. Đau khổ đó chính là do tội lỗi của tôi vì tính ích kỷ và vì tôi thiếu lòng tin tưởng. Tối hôm đó, tôi cảm thấy niềm tin vững mạnh của mẹ đã bừng sáng lên trong tâm hồn đen tối của tôi. Tôi quyết định chấp nhận những đau khổ đã được thanh luyện và trở nên vững mạnh hơn, sự an bình xâm chiếm tâm hồn tôi, và tôi đã ngủ yên giấc đến sáng. Từ ngày đó, tôi bắt đầu nhìn mọi sự chung quanh với đôi mắt khác. Tôi cũng khám phá ra rằng, trên thế giới này có nhiều đau khổ, nhưng cũng có nhiều tâm hồn can đảm, biết anh dũng chấp nhận mọi đau khổ. Các bạn thân mến! Tại sao có đau khổ? Và tại sao đau khổ phải đến với tôi trong thân thể và trong đời sống tôi? Đó là câu hỏi đã nhiều lần được thốt lên trên môi miệng hoặc trong tâm trí của con người qua mọi thời đại và dưới mọi bầu trời. Đau khổ quả là một sự bí nhiệm lớn và sâu xa con người muốn thấu hiểu nhưng vẫn không thể nào tìm được giải đáp hoàn toàn thỏa mãn. Biết bao lần mỗi người trong chúng ta phải đối diện với những đau khổ không thể nào tránh khỏi, và mong muốn tìm được lý do tại sao phải nếm mùi đau khổ ngay trong cuộc sống của chúng ta. Trong Kinh Thánh, từ những trang đầu của sách Sáng Thế, chúng ta đọc thấy đau khổ nảy sinh ngay sau khi ông bà Nguyên Tổ phạm tội thất trung với Thiên Chúa. Ngài tuyên phán với họ, đất sẽ bị nguyền rủa trong khi ngươi lam lũ tối ngày, phải cực nhọc lắm mới có của nuôi thân. Đất sẽ trổ sinh gai góc vì ngươi, phải ăn rau đồng, phải xối mồ hôi trán mới có cơm ăn cho tới khi ngươi phải trở về với đất, vì ngươi từ đó mà sinh ra. Ngoài sự đau khổ vì sự vất vả lam lũ kiếm tiền của sinh sống, nguyên tổ nhân loại đã phải sớm nếm mùi đau khổ của tội ác và sự chết. Cain giơ tay sát hại Abel em mình vì lòng ghen ghét. Trong quyển sách ông Job, vấn đề đau khổ được quảng diễn không chỉ bằng lý thuyết mà bằng hình ảnh cụ thể của một người cha cảm nghiệm đau khổ trong xương thịt và trong gia đình giữa những người thân của ông. Nguồn gốc và ý nghĩa của đau khổ đã được tuần tự vén màn bí mật. Thế nhưng, vấn đề đau khổ luôn được trở lại và đào sâu trong tâm trí những người có lý trí và biết suy nghĩ. Theo cách suy nghĩ của những người không có đức tin, họ cho rằng Thiên Chúa là đấng tốt lành vô cùng và quyền phép vô cùng. Nhưng nếu Ngài có thể ngăn cản đau khổ mà không làm, thì Ngài không phải là đấng tốt lành. Mặt khác, nếu Ngài muốn ngăn cản đau khổ mà không làm được, thì Ngài cũng không phải là đấng quyền phép vô cùng. Nhưng vì trên thực tế luôn có đau khổ, cho nên không thể nào có Thiên Chúa là đấng tốt lành vô cùng và quyền phép vô hạn được. Đó là lập luận của những người không có lòng tin, của những người muốn đặt mình ngang hàng với Chúa, vì họ muốn tạo dựng một Thiên Chúa giống hình ảnh và họa ảnh của con người. Gốc rễ của vấn đề đau khổ là vì con người muốn giao hòa giữa hai sự bí nhiệm, đó là sự hiện diện của đau khổ dưới mọi hình thức và sự hiện hữu của Thiên Chúa là Cha nhân từ, đầy yêu thương và quyền phép vô cùng. Nhưng cho dù con người có muốn nát óc tìm hiểu và đào sâu cách nào đi nữa, trí khôn bé nhỏ và hạn hẹp của con người sớm muộn sẽ thấy mình đối diện với mầu nhiệm sâu thẳm của con đường cụt. Bởi vì tư tưởng của Thiên Chúa không phải là tư tưởng của loài người. Đường lối của Thiên Chúa cũng không phải là đường lối của con người. Đứng trước bức tường nhiệm màu đó, con người chỉ biết đứng lặng để nghe tiếng Chúa thì thầm. Hãy yên lặng và nhận rõ ta là Thiên Chúa vạn vật kính tôn. Thế nhưng, còn gì bí nhiệm và sâu xa hơn cho bằng những khổ hình đau đớn mà Chúa Giê-xu, tuy là con một yêu dấu của Thiên Chúa Cha và là đấng hoàn toàn vô tội, đã phải gánh chịu. Thánh Tông đồ Phao-lô trong thư thứ nhất gửi cho tín hữu Cô-rinh-tô đã phải thốt lên về niềm tin trước mầu nhiệm thập giá Chúa Kitô như sau. Thật thế, lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đà hư mất. Nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa, vì có lời chép rằng, ta sẽ hủy diệt sự khôn ngoan của những người khôn ngoan và sẽ vứt bỏ sự thông thái của những người thông thái. Người khôn ngoan đâu? Người học thức đâu? Người lý sự của thời này đâu? Thiên Chúa lại đã không để cho sự khôn ngoan của thế gian ra điên rồ đó sao? Thật vậy! Thế gian đã không dùng sự khôn ngoan mà nhận biết Thiên Chúa ở những nơi Thiên Chúa biểu lộ sự khôn ngoan của người. Cho nên, Thiên Chúa đã muốn dùng lời rao giảng điên rồ để cứu những người tin. Trong khi người Do Thái đòi hỏi những điểm lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục, không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, đấng ấy chính là Chúa Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Và cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người. Vậy, đâu là sự khôn ngoan và sức mạnh của Thiên Chúa nơi vấn đề đau khổ với con mắt thiển cận của con người được coi là yếu hèn và ngu dại? Các bạn trẻ thân mến, với câu hỏi trên đây, Di An xin kết thúc một nói với giới trẻ hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Mẹ Maria trong tư tưởng của giáo phụ Ireneo Thành Lyon và Mạo Thư Tin Mừng theo Thánh Giacôbê. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu Đức Maria trong tư tưởng của giáo phụ Justino, triết gia tử đạo. Hôm nay chúng ta tìm hiểu tư tưởng của giáo phụ Ireneo, giám mục thành Lyon bên Pháp về Đức Maria. Giáo phụ Ireneo, giám mục thành Lyon, tử đạo vào khoảng năm 200, được một vài tác giả định nghĩa là cha của khoa Thánh Mẫu Học. Trong tác phẩm vĩ đại chống lại các lạc giáo gồm 5 cuốn và trong tác phẩm chứng minh cho lời rao giảng tông đồ, giáo phụ trình bày và phi bác các lập trường tản mát của khuynh hướng lạc giáo ngộ đạo với các luận cứ của lý trí và hơn nữa với tinh thánh và đặt nền cho một nền thần học Kitô tập trung xung quanh lịch sử cứu độ hay chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa, được con Thiên Chúa hiện thực trong thời gian để đem con người trở về cội nguồn và hiệp nhất tất cả. Vì chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, một lòng tin duy nhất, một giáo hội duy nhất, một mặc khải duy nhất, một lịch sử duy nhất được cứu rỗi và sẽ bước vào trong vĩnh cửu. Trong việc hiện thực chương trình ấy, trong đó Đức Trinh Nữ là mẹ có một chỗ đứng duy nhất và không thể thay thế được, có hai yếu tố nhập cuộc diễn tả phương pháp Thiên Chúa sử dụng cho chương trình cứu độ duy nhất. Đó là sự tổng lược và làm chuyển động trở lại chương trình ấy. Thật thế, khi nhập thể làm người, ngôi lời tổng lược tất cả mọi người bằng cách nhận lấy bản tính nhân loại là mẫu số chung của họ, cống hiến cho họ thiên tính là cái đặc thù của riêng mình, và thành lập Adam mới để trao ban trở lại cho tất cả những ai đón nhận người tình trạng giống Thiên Chúa mà họ đã đánh mất. Điều này xảy ra với một sự song song cần thiết giữa các tương đồng và các đối kháng với Adam thứ nhất là kiểu mẫu của Adam tương lai. Như vậy, nếu Adam đã được tạo dựng ra với đất trinh nguyên do quyền năng của Thiên Chúa, thì Adam mới cũng phải có nguồn gốc từ đất trinh nguyên, cũng bởi quyền năng của Thiên Chúa. Đức Maria là đất trinh nguyên ấy, mà Chúa Kitô là con đầu lòng. Giáo phụ viết, thật vậy, cũng như bởi sự không vâng phục của một người, người đầu tiên được nắn bằng đất không trồng trọt, tất cả đã trở thành người có tội và đánh mất đi sự sống. Cũng thế, cần phải có sự vâng phục của một người, người đầu tiên sinh từ đức nữ trinh, để tất cả trở nên công chính và được ơn cứu rỗi. Rồi nếu Adam đã nhận được từ Thiên Chúa một bản tính gồm vật chất và linh hồn có lý trí, được tạo thành giống hình ảnh của Thiên Chúa, thì Chúa cứu thế cũng phải có một bản tính giống hệt như vậy chứ không khác. Chính vì vậy, cho dù là một phụ nữ và sinh ra Đức Giêsu do quyền năng của Thiên Chúa mà không có sự hợp tác của người nam nào, Đức Maria vẫn thông truyền cho Đức Kitô tất cả thực thể nhân tính của Adam, để người là Adam mới, là con của loài người. Vì thế giáo phụ Ireneo gọi mẹ là người, như thể là sự gồm tóm tất cả mọi người, cho đến người đầu tiên. Ngoài ra, nếu Adam bị Satan cám dỗ, đã không vâng lời và sa ngã, thì trong thế phản đề, Đức Kitô cho dù có bị cám dỗ, vẫn trung thành vâng theo lệnh truyền của Thiên Chúa Cha, và đền bù lại một cách tràn trề sự bất phục tùng của Adam. Vì ở đâu tội lỗi đầy tràn, thì ở đó ơn thánh còn tràn trề gấp bội. Tương tự như liên hệ giữa ông Adam và Đức Kitô, và trong cùng cách thế, giáo phụ Ireneo khai triển phản đề giữa bà Eva và Đức Maria đã được giáo phụ Justino phác họa. Giáo phụ Ireneo viết,
Trong kiểu tương tự, chúng ta cũng thấy Đức Maria vâng phục khi thưa, này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin xảy ra cho tôi theo lời người. Trái lại, chúng ta thấy Eva không vâng lời. Thật vậy, bà đã bất tuân chính khi vẫn còn trinh. Giờ đây, cũng như Eva bất tuân phục đã trở thành nguyên do của cái chết cho chính mình, cũng như cho toàn nhân loại, thì cũng thế, Đức Maria khi vâng lời đã trở thành nguyên do sự cứu rỗi cho chính mình cũng như cho toàn nhân loại. Như thế Đức Maria trở thành nữ trạng sư của Eva qua sự vâng phục đồng trinh của mẹ, làm cho cân bằng trở lại sự bất phục tùng đồng trinh cổ xưa. Và loài người vì trinh nữ đầu tiên đã bị rơi vào trong cái chết, thì vì đức trinh nữ mới trở lại với sự sống. Rồi nếu vì hậu quả tội lỗi của Eva, Thiên Chúa đã thiết định các thù nghịch lâu dài giữa người nữ và con rắn, thì Đức Kitô đã nhận lấy các thù nghịch ấy làm của mình bằng cách trở thành hạt giống của người nữ mà không có sự cộng tác của nam giới, và cứu chuộc cha ông cho tới Adam đầu tiên. Như vậy, đối với giáo phụ Ireneo, việc nhập thể tóm gọn việc tạo dựng để cho lịch sử nhân loại bắt đầu trở lại lộ trình mới của nó đã được cứu chuộc bởi Chúa Kitô, bởi các hành động và bởi chính bản vị là người và là Thiên Chúa của Ngài, là sự cứu rỗi. Đó là lý do tại sao trong biết bao nhiêu lời tiên tri và các kiểu mẫu của Cựu Ước, giáo phụ Ireneo cũng nhấn mạnh trên lời tiên tri của ngôn sứ Isaiah chương 7 câu 14, nhưng với các chân trời rộng lớn hơn so với giáo phụ Justino. Vì dấu chỉ Thiên Chúa đã ban không chỉ riêng cho một mình vua Akas, mà còn cho toàn thể nhân loại nữa. Dấu chỉ trong các chiều cao và chiều sâu của nó không chỉ là Đức Nữ Trinh sinh con, mà nhất là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta để cứu chuộc chúng ta. Dĩ nhiên, như là Thiên Chúa, Ngài sinh bởi Đức Trinh Nữ, như là người, Ngài có một bà mẹ. Dấu chỉ của Đức Trinh Nữ như thế là dấu chỉ của ơn cứu độ nhân loại, và cung lòng hiền mẫu mà đấng rất trinh trong khi nhập thể đã khiến cho trong trắng là suối nguồn thường hằng của việc tái sinh con người trong Thiên Chúa, miễn là do lòng tin họ tiếp đón Ngài như là đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng tôi từ Đức Trinh Nữ, nghĩa là như là đấng cứu thế. Giáo phụ Ireneo viết, những người nói rằng Ngài chỉ là người thuần túy sinh bởi ông Giuse bằng cách chối bỏ đấng Emmanuel do Đức Nữ Trinh sinh ra, thì không có ơn của Ngài là sự sống vĩnh cửu. Và khi không đón nhận ngôi lời đấng trao ban sự không hư nát, thì họ ở trong thịt xác phải chết và lệ thuộc cái chết, bởi vì họ không nhận được thuốc giải độc của sự sống. Sau giáo phụ Ireneo còn có một tác phẩm khác đề cập đến Đức Maria, đó là Mạo Thư Tiền Phúc Âm Thánh Giacôbê, nhưng có lẽ đúng hơn phải gọi là Việc Đức Maria Sinh Ra. Đây là tác phẩm nổi tiếng nhất trong các tác phẩm Mạo Thư. Nó được sáng tác vào khoảng thế kỷ thứ hai, có mục đích tranh luận và giáo huấn. Nó cũng là tác phẩm đầu tiên về Đức Maria được biên soạn trong hình thái bình dân, với các quang cảnh độc đáo tươi mát, cả khi ít có tính cách tài liệu lịch sử. Tác phẩm nhằm mục đích bênh vực sự đồng trinh của Đức Maria trước, trong và sau khi sinh con, và miêu tả một gương mặt tóm tắt những gì trình bày trong Cựu Ước và vẽ ra những nét trình bày trong Tân Ước. Hai ông bà Joachim và Anna là những người công chính thánh thiện trước mặt Thiên Chúa, nhưng lại hiếm muộn nên bị công khai hạ nhục vì tình trạng này. Hai người ngày đêm khẩn nài Thiên Chúa cho họ có con. Một thiên thần hiện ra báo tin cho họ biết là Thiên Chúa đã nhận lời cầu xin của họ. Đức Maria là ơn thánh trước khi là hoa trái tự nhiên của đôi vợ chồng già. Hai người biết rất rõ điều ấy nên cố gắng giữ gìn con gái khỏi mọi tiếp xúc với trần gian, vì Maria là người được thánh hiến cho Thiên Chúa. Khi lên 3 tuổi, Maria được cha mẹ dâng vào đền thánh, có các trinh nữ đi kèm, được đưa vào nơi cực thánh và ở trong nơi thánh thiện nhất Israel cho tới năm 12 tuổi, hằng ngày được một thiên thần dưỡng nuôi. Tất cả các yếu tố này là các biểu tượng phi lịch sử nhưng hữu hiệu, vì giúp hiểu sự thăng tiến tinh thần của bé gái này trong việc gặp gỡ với Thiên Chúa bằng cách dưỡng nuôi mình với lời Chúa và tự thánh hóa hàng ngày để trở nên đền thờ sống động và nơi cực thánh đích thật xứng đáng tiếp nhận con Thiên Chúa. Đức Maria là trinh nữ của Chúa mà các tư tế trao cho ông Giuse giữ gìn như bảo chứng thánh thiêng chứ không như vợ mình. Việc Đức Maria mang thai đồng trinh mà Giuse không hay biết được bênh vực qua thử thách nước đắng giải thoát hai người khỏi lời tố cáo ngoại tình. Ông Giuse là chứng nhân sự kinh ngạc xâm lấn thụ tạo khi Đức Maria sinh con đồng trinh tại Bethlehem. Có hai bà đỡ vào để kiểm chứng việc sinh ra đồng trinh ấy. Nhưng thường xảy ra là trình thuật bình dân đi trước thần học và phụng vụ. Tiền tin mừng Thánh Gia-cô-bê là một trình thuật sống động đầy màu sắc tưởng tượng liên quan tới các đề tài lớn nhất miêu tả dung mạo Đức Maria, như là việc được tuyển chọn trước, việc thụ thai mẹ như là ơn thánh, sự thánh thiêng ngày càng gia tăng của mẹ cho tới chỗ thay thế các thực tại thánh thiêng của Israel, để trước mặt Chúa mẹ trở thành đền thờ, hòm bia, nơi ở của Thiên Chúa. Sự đồng trinh của mẹ được Thiên Chúa quan phòng giao cho Thánh Giuse giữ gìn, và vì là người công chính, thánh nhân sẽ không bao giờ dám đụng chạm đến đức nữ trinh của Chúa. Việc mẹ Maria thụ thai đồng trinh như công trình của Thiên Chúa chứ không phải của con người. Việc sinh nở đồng trinh khiến cho mọi thụ tạo kinh ngạc. Sự đồng trinh trọn đời của Đức Maria. Tác phẩm mạo thư này tìm cách lấp đầy các khoảng trống của các phúc âm và vẽ ra một chân dung của đức trinh nữ sẽ ảnh hưởng sâu đậm trên toàn truyền thống Kitô sau này.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con chỉ là đầy tớ vô dụng bất tài, vô dụng bất tài. Người giúp việc của cha, dùng lời nói hay và làm những công việc tốt lành. Các việc con làm không phải ra sức mới hoàn thành, con chỉ làm công việc theo nhu cầu của Chúa mà thôi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện về ơn gọi trở thành thành viên tu hội đời của chị Teresa Mười, người đã chọn trần thế là tu viện và đồng phục của mình là bác ái và vui tươi. Trong một đêm mất hết bao nhiêu người thân, trong đó có cả người yêu, họ ra đi vĩnh viễn, không bao giờ trở lại. Chị lao đao trong nỗi hụt hẫng, mất mát. Nhận ra sự buồn bã và để giúp tìm lại sự bình an trong tâm hồn của cô em gái yêu quý, người anh hai, Linh Mục Francisco Xavier đã giới thiệu chị tìm đến nhóm học hỏi lời Chúa. Những buổi sinh hoạt đơn sơ này là nền tảng đưa chị đến quyết định tham gia tu hội đời, dấn thân vào con đường tận hiến. Và con tim của chị đã thật sự vui trở lại khi chị chọn Chúa là lẽ sống của đời mình. Chị thật sự hạnh phúc khi biết mình là người tu, mình đã đi tu và sống đời tận hiến. Do đặc trưng của tu hội đời là không sống trong dòng tu, không ai biết mình là tu sĩ nên chị cũng chịu nhiều cám dỗ, hấp lực của thế gian. Thế nhưng vì Chúa đã chọn chị nên Ngài cũng yêu thương và ban sức mạnh giúp chị trung thành với ơn gọi của mình. Bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng với những lời dặn dò, dạy dỗ của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận qua những lần gặp gỡ, tiếp xúc, đã trở thành nguồn động lực giúp chị dấn thân vào các hoạt động xã hội. Với tâm thế là một tu sĩ tu hội đời, chị tham gia một dự án của nhà nước với vai trò là giáo dục viên đường phố. Trong vai trò của một cộng tác viên, chị tiếp xúc chăm sóc những người bị nhiễm HIV, những người bị tự kỷ, bị kỳ thị trong xã hội. Chị làm việc với các cô gái có hoàn cảnh sống khá nhạy cảm. Họ làm việc tại các điểm massage, các khách sạn, các tụ điểm đường phố. Chị tìm đến và giúp họ có kiến thức về các bệnh liên quan đến đường tình dục, kiến thức về HIV/AIDS. Đồng thời mang họ đến câu lạc bộ Hoa Biển, các bệnh viện da liễu để khám chữa bệnh. Chị không cho gì nhiều, chỉ là những lời hỏi thăm chân tình, những cái bắt tay thân ái, giúp đỡ thuốc men, hướng dẫn y tế, giúp họ chăm sóc bản thân, giúp nối kết giữa họ với người thân và với cộng đồng, giúp họ thoát ra khỏi mặc cảm vì nhân phẩm bị chà đạp. Làm sao để tan biến trong trần thế mà vẫn thuộc về Đức Kitô? Làm sao cho người khác nhận ra tình yêu của Đức Kitô qua cung cách sống, cung cách truyền giáo, qua việc chu toàn những bổn phận đời thường? Và khao khát lớn nhất của họ là được nên thánh. Vâng, sống thánh giữa đời chính là mục đích xuyên suốt đời sống tu như không tu của họ, những tu sinh của tu hội đời. Tu hội đời không phát triển bằng con đường rao giảng, nhưng con phải sống để làm sao người ta thích sống như con, như lời của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận đã chia sẻ. Một con đường tận hiến mới để vinh danh Chúa và để phục vụ hội thánh trong thế giới hôm nay. Trong thư viết nhân kỷ niệm 75 năm tông hiến về tu hội đời, Đức Thánh Cha Francisco đã đề cao ơn gọi thánh hiến của các thành viên tu hội đời như men trong bột hoặc như hạt giống về sự hiện diện của Chúa Giêsu giữa lòng thế giới. Ngài nhấn mạnh rằng, đôi khi người ta dùng từ vô danh để chỉ các thành viên tu hội đời. Nhưng tôi ưa nói rằng, các thành viên tu hội đời là những người sống âm thầm giữa lòng các thực tại, như hạt giống trong lòng đất và như men trong bột. Người ta không thể bảo một hạt giống hoặc men là vô danh. Hạt giống là tiền đề của sự sống, men là chất liệu thiết yếu để bánh được thơm. Vì thế, tôi mời gọi anh chị em đào sâu ý nghĩa và cách thức hiện diện của mình trong thế giới và canh tân trong sự thánh hiến vẻ đẹp và ước muốn tham gia vào sự biến đổi thực tại. Trong cuộc sống hiện nay, người ta luôn thích bề nổi, thích được nhiều người biết đến, thích khẳng định sự hiện diện của mình ở mọi nơi, mọi lúc, thì một cuộc sống với những công việc âm thầm khó được nhiều người lựa chọn. Thế nhưng, có lẽ chị đã dùng bí quyết sống của vị thánh bổn mạng Teresa để làm kim chỉ nam cho đời sống của mình, đó là làm việc nhỏ với tình yêu lớn, làm những việc tầm thường với lòng mến phi thường. Và Thiên Chúa yêu thích những người đã đáp trả lời mời gọi sống bác ái, yêu thương tha nhân trong từng ngày, từng giờ với những nghịch lý thật dễ thương như thế. Như lời của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, cũng dạy rằng, các con càng tan biến trong thế gian, càng âm thầm thì công việc của các con càng có giá trị. Nếu các con cũng có áo dòng, được sống chung với nhau thì không còn là tu hội đời. Với tu hội đời thì trần thế là tu viện của các con và đồng phục của con là bác ái vui tươi. Lạy Chúa Thánh Linh, xin cho chúng con là chứng tá của các giáo dân sống đời thánh hiến giữa đời, luôn là muối mang lại hương vị, vì nếu không có hương vị, ước muốn và sự kinh ngạc, thì cuộc sống vẫn tẻ nhạt và những sáng kiến tiếp tục không mang lại thành quả nào. Amen.
Lạy Chúa, con khao khát chứng nhân tình Ngài, tri ân Chúa suốt trọn cuộc đời. Con sẵn sàng lãnh nhận công việc nhỏ bé nhất là phụng sự Chúa, hết lòng và tôn vinh Ngài nhưng không cố Ngài. Con chỉ là đệ tử vô dụng, đệ tử vô dụng. Con chỉ là đệ tử vô dụng, đệ tử vô
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.